ta hãy sống với những ngày đang sống, không giận mừng, không hoan ghét sầu thương, để cho lòng chân trái khắp mười phương như gió lòng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tu sĩ từ khi ta sanh bước, bỏ sao lưng bao quế được phiền hà, vút văn dù trong khắp nơi ta bà, chúng sanh bàn bù chù đỏ nhà ta, đường giải thoát sẽ không bao cái có, sống tiêu sao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có gì đổi lành, sống thanh bần giàu nghèo chẳng tâm tâm. Ta sẽ sống mang quân đời lúc chết, tâm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt da, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành cao chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nơi đức hạnh của ngài, san soi đời nhiều người tới tơ vui.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Tông độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Kiến Lập Đạo Tràng nơi châu Âu cũng như ở Đức, kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay có cái như là quý thầy cũng đến vòng pháp nơi châu Âu và ở đất nước ta, thì hôm nay ở tại Winston có cái buổi tu tập một ngày ở tại hội trường của chúng ta đây, và cũng hôm nay cũng là cái ngày lễ có cái duyên mà ta đến đây và tu tập ngày vào buổi sáng hôm nay, cái buổi lễ mà đến đây sớm như vậy, còn quý vị có đến được cái số lượng cái này thì cũng là một điều rất là quan hỷ với quý thầy. Tại thường thường những ngày lễ thì thường quý vị rất là bận biểu vì gia đình dẫn con đi chơi hoặc là nhà tay nấu ăn ta ăn, nhưng mà báo của quý vị là đến đây thì chúng ta không đi chơi tu tập ngày, cái thứ hai nữa ta ăn thì không có thịt, bữa nay ta ăn không có thịt, nghĩa là ăn còn là trái cây với các cái thực vật không, ta quen gọi đó là ăn chay, đến nay ta ăn chay ngày và chúng ta tu tập ngày. Và quý vị biết vào thời Đức Phật có tất cả là 96 đạo trước khi mà Đức Phật thành tựu đạo quả của Bồ Đề. Đức Phật là người Ấn Độ, tức là hồi trước đất nước Ấn Độ chia ra làm nhiều nước nhỏ nhỏ nhỏ, các tiểu quốc gọi là tiểu quốc, thì ở tại thành Ca Tỳ La Vệ đó là đất nước, rồi đất nước Ca Tỳ La Vệ chứ nó nhỏ không lớn đâu, nhỏ như cái Việt Nam mình vậy, nhỏ nhỏ như thế. Nhưng mà ở tại thành Ca Tỳ La Vệ thì là cái nơi mà Đức Phật chọn vào nơi đó để ngài sanh ra, tại vì ngài là vị Bồ Tát nhất sanh bộ xứ, tức là còn cái kiếp chó ngài sanh bộ xứ ở tại nơi nào đó để ngài hoàn thành cái hạnh nguyện tu thành Phật của ngài. Ngài là Bồ Tát phổ minh từ cung trời đâu xuất, tức là trời thứ tư dục giới. Ở cõi trời có ba cảnh giới của trời: trời dục giới, trời sắc giới và trời vô sắc giới. Dục sắc vô sắc thì ta dựa vào tâm của chúng sanh mà ta phân ra các cảnh giới trời. Tâm chúng sanh còn dục, tức nhiên là còn ham muốn, tức là còn nhu cầu, để thỏa mãn nhu cầu, thì đó là cái cảnh dục. chết. Cái thứ hai là mà tâm chúng sanh hướng về cái cảnh sắc, tức là hướng về hình sắc, hướng về sự thanh nhẹ, hướng về hào quang, hướng về sự cấu tạo đẹp đẽ, hướng về cái mỹ ở bên phía bên ngoài của cái cấu tạo cảnh giới, thì đó gọi là cảnh giới sắc giới. Còn là chúng sanh đó hướng về nội tâm, có nghĩa là không còn hướng về sắc, cũng không hướng về dục, mà hướng về nội tâm, sống an lạc với chính nội tâm mình, thì đó gọi là cảnh giới vô sắc, có nghĩa là không có sắc giới, sống trong cảnh giới của nội tâm. Nên trời đó có ba trời khác nhau, thì đến Phật Thích Ca Mâu Ni á là ngài là Bồ Tát Hộ Minh, từ cõi trời đâu xuất lại cõi trời thứ tư của dục giới. Dục giới là cõi trời thấp á, trong cái dục giới đó có sáu cõi trời, trời tứ đại thiên dương, trời đau lợi, trời giả ma, trời đau xuất, trời quá lạc, trời tha quá tự tại thiên, có sáu cõi trời. Như vậy thì Đức Phật ngài ở cõi trời thứ tư sau khi ngài giao lại cái cõi diện đau xuất đó cho Bồ Tát Di Lặc, và ngài sanh xuống cái tại thế gian của chúng ta ở trái đất này, thì trong kinh gọi là Nam Thị Bộ Châu. Trong tứ đại châu á là tránh cái cành cô hệ mặt trời này á, thì trái đất mình gọi là Nam Thị Bộ Châu, còn Đông Thánh Thần Châu, Tây Ngô Quá Châu, Bắc Lô Châu đó, chứ không phải thế giới mình không đâu. Đức Phật nói trong kinh Hoa Nghiêm á là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, tức là có 1 tỷ thế giới ta bà đang trôi lên trong vũ trụ, chứ không phải là chỉ có trái đất mình không. Nhưng mà ngài á, trong cả tỷ thế giới thì đó, mà ngài chọn cái trái đất của mình là Nam Thị Bộ Châu, thì trái đất mình quy tính lắm á, có nghĩa là trái đất mình đang có một cái gieo duyên lành với Phật pháp. Đức Phật thiết phẩm thứ sáu ở Phật ký cho pháp hòa, ngài đến nơi nào thì đại sự nơi kia đó, và chúng sanh đã từng gieo duyên lành ở Phật pháp ở nơi đó thì ngài mới đến, chứ không phải ngài muốn đến thế nào ngài đến đâu. Đức Phật ngài đến nơi nào á thì ngài nói chuyện chuyên bộ là cứu khổ an vui cho chúng sanh, đến nơi nào á nói chuyện pháp hòa là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Mà cái người mà muốn Đức Phật khai thị và Đức Phật khai thị hiểu được á, thì người đó rất nhiều cũng phải gieo duyên lành với Phật pháp, người đó có cái trí tuệ hay là minh triết lớn thì Đức Phật mới đến đó. Do đó mà trên cái trái đất này á, tất cả các đời minh triết vào thời cổ đại á thì đều tập trung ở châu Á, và châu Á là nền triết học, tất cả nền triết học đều tập trung châu Á cả, và từ nền triết học này sản mới sinh ra các tôn giáo ở tại châu Á, và không có tôn giáo lớn nào nằm ở châu khác cả, chỉ nằm ở châu Á thôi, tại vì châu Á là nền triết lớn nhất. Ví dụ như là quý vị là thấy vào và Đức Phật có 94 đến 96 quả đạo ở tại đất nước Ấn Độ, có 94 đến 96 quả đạo, mà một tôn giáo vậy đó là cái hệ thống minh triết họ rất là cao, tất nhiên là cái sự trí tuệ với tôn giáo rất là cao, nên có cái độ của khả năng để thẩm thấu giáo pháp nhà Phật. Con người thì mới đủ khả năng nghe giáo pháp nhà Phật và hiểu được, nhưng mà con người mới có sự minh triết thì con người mới có thể tiếp nhận được. Do đó quý vị thấy là những người ngoại đạo và Đức Phật á, ví dụ như sách là Bất Thiện Liên đi, mấy ngày ba ngày ra ca diếp, như vậy thì sách là Bất nghe giáo pháp nhà Phật trong vòng 7 ngày đắc quả A-la-hán, ngày một ngày liên á thì trong vòng 4 ngày thôi ngày đắc quả A-la-hán. Đâu quý vị thấy là khủng khiếp không? Mà các vị đó là ngoại đạo á, chứ không phải là tu Phật đạo đâu, nhưng mà cái nền minh triết họ đã có nhiều đời nhiều kiếp họ đã tu tập rồi, nên sự sống minh triết lại họ được thừa hưởng, có nghĩa là được bảo luôn. Ví dụ như mình học đại học đi, bây giờ vì lý do đó mình nghỉ 3-4 năm sau khác mình lấy cái bằng điểm đó mình đem đi nộp vô mình học tiếp, thì con người cũng vậy, chúng ta tu tập ở kiếp này qua kiếp sau những cái gì mà ta tu tập ngày hôm nay này, nó còn và nó không bao giờ mất, và ta lấy bỏ luôn kết quả đó, ta đem qua thế giới khác ta tu tập tiếp đó, không bao giờ mất. Cái gì ngồi thì ngày gì niệm Phật câu, cái gì tụng kinh ngày, cái gì cho ai, cái gì đã không bao giờ mất. Phước đức ấy còn buông vỡ tới vô hình, từng ngỡ rằng không đã đi theo mình tất cả trong pháp giới, không bao giờ có mất cái gì cả. Tại bản chất của thế giới là bất sanh bất diệt, có không hết mà nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi. Bản chất thế giới không gì bất sanh, quý vị thấy định lực bảo còn khối lượng không, bảo còn năng lượng, bảo còn khối lượng, thì trong định lực bảo còn năng lượng chúng ta bắt hiểu là gì? Năng lượng không tự nhiên sinh ra, năng lượng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển dời từ dạng này sang dạng khác. Khoa học người ta đã chứng minh là không có gì sinh ra mà cũng không có gì mất đi, tùy duyên mà nó sinh ra, tùy duyên mà nó mất đi, nhưng mà nó mất đi không phải là mất, mà sanh không phải là sanh, mà nó chỉ chuyển từ dạng này qua dạng khác mà thôi. Nhưng mà sau chuyện. Như vậy thì lúc đó Ấn Độ bắt đầu có cái sự thăng tiến tới. Sau 19 năm sống ở trong hoàng cung, ngài sanh ra ra con vua, phước báo rất lớn. Sau 19 năm sống trong hoàng cung, thông thường á thì một cái đứa trẻ sanh ra rất là mê những cái thế gian, tại lạ là cũng khác thế gian, nào ăn nào uống nào mặc nào nghỉ nào danh nào lợi nào tình, mình mê lắm. Bây giờ mình xét bản thân mình, mình ra siêu thị nghe mình thấy ta bán quần áo mình thấy mê, bán nước hoa thấy mê, bán vàng dòng thấy mê, bán xe thấy mê, bán nhà thấy mê, nói chung mình mê cái gì cũng mê, ra cái mê. Mà quý vị biết á là nó chích thuốc mê vô mình cái là hết chiếc gì luôn. Do đó là thấy vàng cái thành khi nó quên mình là đen luôn, mê cái hết cái gì chứ chích vô cái cũng một nó không lắc gì lắc chờ phải không. Bây giờ nó chích thuốc mê mình nằm đó cũng lắc cái gì tự trên phía dưới cũng lắc gì lắc thoải mái không biết gì đâu. Do đó mình mê, do đó mình mê danh mê lệ mê tình mê nhà mê cửa hết, mê tất cả các pháp của thế gian này. Do đó khi mà cái tử ngày phải như ta, ngày không có mê, ngày ở trong cảnh mê ngày không có mê, ngày mới quan sát tại sao chúng sanh lại mê cái đó, tại sao chúng sanh lại phát cái đó. Như vậy thì khi mê cái đó rồi thì cái hệ quả nó làm sao như thế nào, bắt đầu ngày thấy cái chuỗi của cái hệ quả của cái mê đó. Và sau khi cái mê đó rồi người ta sẽ buồn, người ta sẽ khổ như thế nào, trong cái gì, trong cái quy luật của cuộc đời này là người ta phải già, người ta phải bệnh, người ta phải chết. Những cái gì chúng ta mê, chúng ta hốt lại đây, chúng ta gương gớp lại đây, cuối cùng ta không xài được gì, ta bỏ lại cho đời, của đời bỏ lại cho đời hết, không có cái gì mà ta mang theo được hết. Dầu lâu đài, dầu thành quách, dầu cái vợ đẹp con ngoan, dầu ngôi vị đế vương đi nữa, tắt hơi rồi trở lại hoàng không, ngôi gì đó để lại cho người khác. Bây giờ mình ngôi xe ông thì đi con mình lắm, chắc ga chạy 240 km trên giờ không, chạy rét 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 thằng kia á là mấy cái máy trong camera hoài bạc hoài dẫn chạy lại cái vấn đề dữ không, mình thích quá đi. Nhưng mà mai có cái chết đi, chiếc Âu đi đó trở thành nhìn lên người khác chạy còn mình chạy, cái xe đó phải xe của mình đó, xe của mình nhưng mà không phải của mình, cái nhà của mình không phải của mình, vợ của mình không phải của mình, chồng của mình không phải của mình, thân của mình cũng không phải của mình. Nếu của mình ở đâu trả thì đi gắn tuổi đó, nhưng mà người ta trở thành cái tập quán nghiệp nó quen, đó là do đó là của mình nên ta không buông được, không buông được đó thì mê trần thì trở lại trần, có nghĩa là quay và lại tương đương cái tâm mê lầm mê lầm đó, người ta quay lại thì đức Phật dạy là chúng ta chết đi không mất đi và chết đi cũng không còn hoài. Ngày xưa trong tất cả khổ đạo của thời đức Phật á đã có hai người con, người đầu tiên nhất á là nói là chết đi rồi mất đi hết, chết đi rồi còn gì đâu, chết đi rồi nó tan ra nát, nó chết đi rồi còn gì đâu. Mình có những cái khổ đạo đó là còn linh hồn nha, chết đi rồi còn hoài, còn hoài mãi mãi linh hồn mình còn hoài á. Như vậy thì cho tới khi mà đức Phật ngài đắc đạo với Đô Bồ Đề ngài ta phải gì đâu, chết đi rồi không mất mà cũng không còn. Ủa sao cái gì mất mất còn còn, sao không mất không còn là sao? Nó chỉ chuyển từ dạng này sang cái dạng khác, giống như mình mặc cái áo vậy đó. Bữa nay mặc áo nhung, ngày mai mặc áo lụa, ngày mốt mặc áo gì đó. Nếu lỡ sinh ra là người mặc áo hồng vàng mà kêu rồng đó là lông bào là vua. Nếu lỡ sinh ra là người mặc áo màu đen màu trắng là nông dân. Nếu sinh ra là người á là mặc áo mà đỏ ba xanh đó là quan. Hồi xưa đó có cái áo thì mình cũng vậy. Nếu mà mình sinh ra có hai mắt cái gì lỗ mũi hai cái lỗ tai cái miệng hai cái hai tay là người phải không, nhưng mà đi hẳn mấy người nha, có hai mắt hai lỗ tai hai cái miệng hai cái mà đi đi bốn giò là nát cái đó là tốt. Em xin chó chắc nó chó là đó. Như vậy là khác không, mà đi ngang cũng có hai lỗ tai cũng có mắt có mũi cũng có lưỡi y chang con người có gì khác nhau đâu, nhưng mà đi ngang cái tướng còn cái tâm là sao, cái tâm á con người có nhận thức, con chó nó nhận thức rất là kém, nó khôn gì khôn chứ khôn người ngu, người ngu nữa là khôn chứ khôn hơn đó khôn chứ là quý vị tự soi sáng thấy cả ta mình nói là người không phải nhận thức kinh nha, mà người bình thường á nhận thức kém nhất, có thứ là học gì cũng không nhớ, học ba ở lại lớp hoài luôn á thì vẫn khôn hơn con chó khôn nhất. Nào anh ha, cái lời đó chó mẹ nó mạnh, vì lý do cái mũi nó mạnh nên là nó tốt hơn con người, có nghĩa là nó lưỡi hơi tốt hơn người đánh hơi á, chứ thực ra chó không có khả năng hơn con người về mặt nhận thức, nhưng có khả năng hơn con người về mặt giác quan. Ví dụ nó cũng dám hơn mình thôi chứ nhận thức nó không bao giờ hơn mình cả. Do đó mình chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác chứ không bao giờ mất đi. Vậy cái gì mà quyết định những cái người chuyển từ dạng này sang dạng khác? Đức Phật nói trong phẩm thứ nhất trong pháp cú đó là sâu yếu, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động với tâm ý ô nhiễm thì quả khổ sẽ theo sau như bánh xe theo chân con vật kéo. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động với tâm ý trong sạch thì an lạc theo sau như bóng không rời hình. Vì Đức Phật cái ý lực là từ cái ý mình, nó sẽ dẫn mình đi theo chu trình của nhân quả. Về Đức Phật ngài sẽ nói chúng ta về cái bí mật của nhân quả tiềm ẩn trong vũ trụ này, có nghĩa là cái trật tự thế giới này dựa trên quá trình của nhân quả. Nhân quả chính là trật tự của thế giới, nếu không có nhân quả thế giới không có trật tự, nhưng mà thế giới này là trật tự nên thế giới này có nhân quả. Bây giờ ví dụ như trật tự là gì? Trật tự là sự ổn định của thế giới. Bây giờ ví dụ như cái trái đất, tại sao nó mới quay vòng? Nó quay không vòng trên giấy, trên la một ngày, trái đất mình quay đúng một vòng gì đó là một ngày là 24 tiếng hồ. À như vậy đó thì một phút thì có 6 giây, à một giờ đó thì có 6 phút, vì 6 x 6 x 6 thì ra giây trong vòng ngày trên 24 lên trên ngày. À như vậy thì cái trái đất mình quay đúng một vòng á, vậy thì nó là ngày nhiêu, và trái đất cách mặt trời bao nhiêu đó là bao nhiêu đó, cách mặt trăng bao nhiêu đó là bao nhiêu đó, trái đất là cách sao chỉ sao quả sao kim sao mộc sao thổ bao nhiêu đó là bao nhiêu đó, và tất cả những cái đó nó quay quanh một cái mặt trời thì gọi là hệ mặt trời. Như vậy thì những cái gì quay quanh cái kia gọi là hệ tinh của cái kia hoặc là hành tinh của cái kia. Bây giờ ví dụ như á nhân tạo và satellite á, hệ tinh nhân tạo nó quay quanh cái gì đó thì đó gọi là hệ tinh, nhưng mà cái hành tinh nào quay quanh cái kia đó là cái đó là hệ tinh của cái hành tinh đó. Như vậy trái đất quay quanh cái gì? Trái đất mình quay quanh mặt trời, mặt trăng quay quanh trái đất, chiều trái đất là mặt trăng quay quanh trái đất, còn trái đất thì quay quanh mặt trời, vậy mặt trăng nó đu theo trái đất rồi. Trái đất đi đến đâu mặt trăng đi đến đó, mặt trời đi đến đâu trái đất đi đến đó, tại vì trái đất nó quay xung quanh mặt trời nên mặt trời di chuyển trong vũ trụ thì trái đất mình nó sẽ di chuyển theo trong vũ trụ, đó là trật tự đó. Nó không gần không xa, nếu nó gần chút xíu mặt trời thì nó nóng lên, và nó xa thì là nó lạnh đi thì mình chết, lạnh quá mình chết, nóng quá mình chết, do cái nó gần mặt trời bao nhiêu đó nên cái nhiệt độ trên trái đất nó ổn định, đó là cái tự đấy. Cái vòng quay nó ổn định, hồi xưa nó quay nhanh giờ nó quay chậm, không quay cũng vậy à, vậy là quay ổn định, độ gần độ xa nó ổn định, tạo thành một cái thái dương hệ. Từ thái dương hệ đó nó gắn ở trong một cái dải gọi là dải ngân hà, nhiều cái dải ngân hà tiếp giáp nhau gọi là dải thiên hà, nhiều dải thiên hà nó trôi lăn vũ trụ, nó đi người đi du lịch. Hàng tỷ năm trước á, cái dải thiên hà của mình nằm đây, tỷ năm sau nó nằm kia á, ở trong vũ trụ á, mình bây giờ á, ở trên trái đất mình cùng cái hệ mặt trời, dải thiên hà, dải ngân hà nó trôi trong vũ trụ vô hành trình vũ trụ á, mình đứng ra ngoài vũ trụ mình nhìn vô nó vui lắm, thấy trái đất mặt trăng mặt trời nó trôi lên rồi không có nhà ông nữa, ổng trôi lên rồi trong vũ trụ trôi lên từ hết chỗ này qua chỗ khác, cái đó là trái đất mặt trăng mặt trời trôi lên vũ trụ. Con người mình cũng trôi lên trong những đạo sanh tử luân hồi. Đức Phật dạy con người mình đi qua sống rồi không có mất đi, và mất đi rồi không có sống, nhưng mà cái sống cái chết này là do nghiệp chúng sanh sanh ra mà thôi. Do đó khi mà mình chết đi rồi mình sẽ sanh qua cái thế giới khác, thì cái thế giới khác mình sanh ra đó gọi là một lần sanh một lần tử, gọi là sanh tử luân hồi. Vậy cái gì mà quyết định cái sanh tử luân hồi đó chính là cái tâm của con người. À, cái tâm con người, mà cái tâm con người lúc đó nó quyết định cái gì đó thì là do nghiệp quyết định lên cái tâm đó. Bây giờ ví dụ như làm quen cái gì gọi là tập quán nghiệp, à, rồi mình làm cái gì đó đã trở thành cái nghiệp của cái tâm đó, và cái tâm đó nó sẽ thiện hoặc ác hoặc không thiện hoặc ác do quá trình nhận động của thân khẩu ý đối với con người mà sinh ra. À, như vậy thì nếu
tâm xấu đi cảnh xấu, bây giờ cảnh làm xấu cảnh làm tốt, cái bệnh ngày ngày nó thống kê này, để đâu xấu chứ, tới ngạ quỷ, tới súc sanh, tới la tu la, tới cõi người, tới cõi trời, đó là cái cảnh giới xấu. Vậy thì cái tâm nào xấu ở nào thì đúng cái tâm đó. Và trong địa ngục có nhiều cái địa ngục khác nhau, trong cõi người có nhiều chỗ khác nhau. Ví dụ như tâm mình, tâm người đến cái cõi người này, phải không? Như vậy thì có người đã đến ở Việt Nam, có người đến ở Mỹ, có người đến ở Châu Phi, có người đến ở Á Lạc, có người đến ở Somali. Như vậy thì cũng là người, nó là người, là cảnh giới người, cảnh giới ngon lành hơn. Nhưng mà đến chỗ không ngon, trong cái cảnh ngon lành có chỗ không ngon. Ở biên địa, ở hạ tiện, ở những nơi mà đất nước không phát triển, ở nơi thiếu nền y tế, ở nơi thiếu ăn, ở nơi chiến tranh, ở nơi bạo lực, ở nơi đó là sóng thần, ở nơi thiên tai, ở nơi thảm họa. Như vậy thì chỗ đó ngon cũng là người đi, mà đến đây không ngon, nhưng mà là người nhưng mà đến đây ngon, thấy chưa? Do đó cái đó gọi là thiện nghiệp của chúng ta, tức là mọi người đều gieo cái nghiệp mình, người ta sẽ dẫn đi đến cái cảnh tương đương, cảnh giới sung sướng hay là cảnh giới đau khổ do nghiệp mà nó dẫn đi. Tự nhiên sanh ra làm người, ta sanh ra nhà ông Bill Gates, đó sanh sanh ra nhà của cái bạn của họ, của gọi là châu bá ông thần thất công rồi á, vô đó trong vô nhà Bill Gates hoặc là vô hôm nay đó sanh vô đó, rồi vô đó giàu dễ sợ, nổi đeo vàng đâu mà vô đó là bưng cơm luôn á, hỏi sao bưng cơm, nhỏ lớn con đeo vàng nhiều quá nên khổ con công xuống nặng quá nó công, vô đó tay nó là ấu đau nhưng chính trên nó tay nó là nó nhức nhợt, biết sao kiếm tiền nhiều quá nó bắt ốc kỳ rồi nó chết, nó bắt cầm kiếm đầu kiếm tiền nhiều nó mòn, kiếm kiếm đô kiếm kiếm đô kiếm kiếm đô đô nó mòn, còn mà hộp sòn á là lấy ra nắm nắm nè, ai á đừng có chọc mấy người đó nghe, ta hốt nắm hộp sòn mình chọi lỗ đầu á, không phải chơi nó chọc cỡ đó chọi cho nên lấy hộp sòn chọi chơi, ai đừng chọc mấy người già á, ta lấy hộp sòn chọi cho nó, ai do đó thấy không, sanh ra mình đâu có lựa được chỗ sanh, chỉ cái gì nó lựa cho mình, cái nghiệp mình đã lựa cho mình đó, khi mà ta sanh ra, nên nếu mà sanh ra lỡ là xuất sanh tính con này con nọ, nhưng mà xuất sanh á là loài nào nó khác nghe, xuất sanh trâu khác bò, chó khác dê, khác gà khác vịt khác, trong cái loài chó thôi cũng có loại khác nhau nữa, con chó sanh ra bên Tây khác, còn con chó sanh ra ở đất nước mới chậm phát triển rồi, ví dụ như vùng nông thôn Việt Nam đây là có thầy bảy món á, nên á là sanh ra khác nghe, chứ đây cái gì đó nghiệp nó. Như vậy nghiệp cái tâm thì quyết định sinh sanh cảnh giới, còn khi mà chúng ta sống trong cảnh giới đó là do cái phước báo là tội lỗi người đó, người đó hoặc chúng sanh đó. Do đó mà đức Phật ngài thành đạo quả của Bồ Đề, ngài mới nhét cái màn bí mật này lên là ngài đó là không phải do ai quyết định cái đời người mình cả, mà do chính mình quyết định đời người của mình, quyết định ở đâu, ở trong kiếp trước quyết định ở đâu, ở trong kiếp này. Nhưng mà lỡ kiếp con gieo và con sao bây giờ, như vậy thì kiếp này mới quyết định thôi, quyết định biết đường biết giá đâu quyết định. Vậy Đức Phật dạy là phải học pháp, Đức Phật dạy ra cái con đường đó, cái ngõ đó để chúng ta đi, thì ta gọi đó là tu. Đó Đức Phật dạy mình đi tu, tu hơn. Mấy em nhỏ nhỏ chắc không biết đâu, không biết chữ thì phải biết tu, không biết chữ không tu nó khác nhau nha. Tại ở đây học chữ thì học chữ tính không mà đâu học chữ gì. Nên tu tự tu có còn có năm cái dấu cọ nha nha. Tu có còn có dấu sắc cái nhà khác nha, tu có dấu quyền cái nó khác nha, tu có dấu nặng khác nha, tu có dấu nhã, tu có dấu hỏi khác nha. Do đó tự mình muốn bỏ dấu gì bỏ, chữ tu với chữ tờ cho hai chữ đồng bỏ nha. Đó tu tự tu mình không bỏ dấu nào cả thì đó gọi là tuyệt vời, phải không? Còn tu á mà mình bỏ dấu nặng là tụ, phải không? Tụ có nhiều tụ lắm, ví dụ như đánh bài lên một tụ, hai tụ, ba tụ bắt đầu lên cái gì có đánh bài chưa, vô chỗ sòng bài á tụ bốn tay, phải không? Đánh bài vậy là vô tụ hoặc là đánh bài. biết có chuyện đó không à? Ông thấy giáo ngã chưa có, vậy là tu vẫn chưa ngã, thấy không? Tu không có ngã. À, như vậy bỏ tốn dấu gì ra là thấy khổ rồi đó không? Còn tu mà không bỏ dấu gì á thì cái đó mới sướng. Còn tu mà bỏ dấu nào thấy cái tiêu hết. À, như vậy thì Đức Phật ngài dạy chúng ta là tất cả đều tiềm ẩn cái mối nguy hại của tất cả chúng sanh đều do nghiệp chúng sanh mà gây ra. Nếu mà chúng sanh muốn thoát khỏi tất cả dòng nghiệp đó chỉ có con đường duy nhất, đâu có con đường thứ hai, đó là con đường u tờ tu, đó không có con đường thứ hai. Do đó mà nếu mà chúng sanh nào mà phát tâm tu tập thì chúng sanh đó sẽ phát huy trí tuệ của mình, mà người có trí tuệ thì họ phát vô minh, tất cả các cái đều do vô minh mình sanh ra. Vô minh tức là không biết, không hiểu được Phật pháp, chúng ta gọi là vô minh. Người nào có trí tuệ là người đó có tu tập thì người đó có trí tuệ. Như vậy thì nếu người nào tu tập thì họ có trí tuệ, họ có thể họ không lầm lạc nữa, mà không lầm lạc nữa thì họ chọn con đường sáng, con đường tốt, là những nẻo mà con lành họ đi không à. Còn nếu mà họ không có trí tuệ, họ dướng vô cái họ là họ dướng vô chỉ nắm lấy cầu nên bầu là Đức Phật có những người sáu khối đạo, nhưng mà tất cả những cái khối đạo đó hầu hết trong tất cả khối đạo đó thì người ta cứ ngỡ rằng là con người chúng ta sống mình đẹp á là do cái người chuyên về sắc đẹp mà quyết định cho mình gọi là nữ thần sắc đẹp. Còn mình mà được thấy yêu thương á thì nữ thần tình yêu quyết định. Mình giàu á thì ông thần tài ông quyết định, mình là thọ mạng thì ông ta thọ thần ông quyết định, đi sống dai hoặc sống ít hoặc sống bao á là ông thọ thần quyết định. Còn nếu á mà chúng ta quyền lực á thì ông thần là chiến tranh, thần quyền lực quyết định. Như vậy thì mỗi cái trong đời sống của chúng ta sống á đều do vị thần quyết định cả. Do đó vị thần ta thờ lắm, nhiều lắm. Hệ thống chính thần giáo là có câu quyết định tất cả, hệ thống bắt thần giáo 100 ông để quyết định. Bắt đầu ta thờ các vị thần đó hàng ngày, ta lễ bái, ta cầu nguyện, ta cúng bái các vị thần đó để đem đến sự bình an, an lạc cho mình. Như vậy thì cái đó là cái truyền thống dân gian thì từ đời này qua đời khác cho đến khi mà Đức Phật ngài thành tựu đạo quả với Bồ Đề. Năm 19 tuổi ngài thấy chúng sanh, tức là mọi người á già bệnh chết, và ngài thấy hạnh đó cũng đi tìm cái để chúng sanh thoát khỏi già bệnh chết. Ngài ra đi 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh ở dưới qua ở đường khổ lắm lắm, và 49 ngày đi ở đi Bồ Đề. Ngài tu tập tức là cái Bồ Đề ngài tu á, mà ngài tu gì? Ngài tu thiền định ở tại dưới Bồ Đề. Ngài sáng ra nên ngài được tam minh, minh tức là sáng á, chữ minh là chữ việt gom lại thành chữ sáng, nên ngài thấy được tất cả các quy luật tồn tại trong vũ trụ này không phải do các thần linh quyết định, mà là do nghiệp chúng ta quyết định qua quá trình nhân quả và nghiệp báo của mình, chứ không phải là do ai thành Phật, thành thánh, thành tiên hay là ngõ trong nẻo sanh tử luân hồi địa ngục cảm quỷ xuất sanh là do chính mình quyết định. Nếu bây giờ đó mình đau khổ hay là mình ăn vui do chính mình quyết định, ví dụ nha, nói vậy cái ta nói là ta nói là sao vậy bây giờ đó, khổ quá tại mình không tiền, khổ quá mà tại nói là mình quyết định. Tại sao nói là mình khổ không có tiền mình khổ, tại sao mình quyết định được? Như vậy tại bây giờ đó mình quyết định là có nhiều người họ không có có người nói là bây giờ con tôi nó quậy quá rồi, giờ không biết sao nên má nó nhỏ lớn lên sinh ra đấy, cứ mà mình á mình không thích á làm dâu từ đây mà cứ nó đem gì còn là dâu tây không à, phải không bạn? Nó bạn tây đem gì dâu tây không à, mà dâu tây xanh lè xua đét à, ra do đó mà mình không quán cứ đem gì không mà con làm con khổ quá thì ơi ở dưới rồi đất sẽ đọt à. Có thằng trai duy nhất à, bắt đầu về Việt Nam nó có ông Tí và nó mới cưới nhỏ con ông Tí về cho thằng trai mình. Qua nhìn nó ra thôi, nó nói vừa lùn vừa xấu vừa lẻ chê, ta là cưới tay rồi nha, cái bảo đem dâu tay về á, ở gia đình đâu có chịu đâu, ta dâu tay nó ăn cái nó bỏ hết chứ gì đó cho bà già chồng về hết vậy đó. Nó đi làm gì nó cởi rồi ra để cho bà chồng giặt ra rồi á, lau nhà cho bà chồng, lau tất cả các cái bao xô nó hết chỉ ra đây thấy là bắt đầu nó né cái giọng nó không cho hút, nó vừa thấy
lòng lòng ở trong bút chơi đâu có nói bạc người ta đó.
thôi tập cách nó để dành, có bạc mà đâu để dành, bởi vì mua của mày không có tiền mua mày làm gì đó, thấy không, cái nghiệp con cháu chưa, nghiệp cháu chưa. Còn bây giờ á, mình cưới vô tay cả nó về tới nó chửi cháu không cho mình chửi khỏe, thấy chưa, như vậy mình thoát hạn á, mà mình không chịu mình muốn vô nè, không không chịu thoát hạn. Nên cái gì á nó cũng có cái nhân cái duyên của nó, nên á là nếu mà có vô tay thì khỏe cái kia thì thôi, do đó trên đời này nếu nợ ai cũng phải trả người ta, còn nếu á mà mình là ai nợ mình người ta phải trả cho mình, đó là cái quy luật của cuộc đời, đây là quy luật nhân quả ở trong cuộc sống mà thôi. Do đó cái gì có đến cái gì có đi á, chúng ta không phiền không khổ. Đức Phật tiết đó gọi là nhân duyên, Đức Phật tiết trong kinh Lăng Na, trong kinh Hoa Nghiêm, đó là duyên thôi, có duyên thì đã đến, hết duyên đã đi. Dầu cho đó là người thương của mình, dầu cho đó là người thân của mình, dầu cho đó là tài sản, đó là vật chất, có duyên á thì đó, hết duyên thì nó lại ra đi. Đừng bao giờ mình ép duyên lấy nó phải làm cái gì. Nếu mình hiểu được điều đó, sống trên thế gian này chúng ta an lạc, có nghĩa là thanh thản nhẹ nhàng. Mà quý vị thấy một ngày nào đó thanh thản nhẹ nhàng, thấy trong mình nó vui lắm, à nó vui, nó khỏe lắm. Do đó mà cái người nào biết tu á thì người ta nhắc
qua đây cho em nhìn thấy anh phải như vậy hạnh phúc em.
lên hạ ta từ mai bắt đầu ổ bị khủng hoảng, ổ khủng hoảng liên tục đó.
Yeah.
cái xe có cái chuyện nó rơ lùn rơ sơn rơ rít mòn nhau hết trơn vậy, phải không? Bỏ chạy á, chạy nó cũng kêu lắm rồi. Chạy cái này lên chạy là nó hết ốc rồi, lên ở 120 lên không đâu, xe này nó lên 80 rồi xin khối đen không. Cho ta hốt cho mình phải không, cảm ơn anh á, cái này là ơn nha. Tới thì mình xem sắp ba lần ra hai gì nó thảy vô trong nghĩa địa tốn 5,000 đúng không? Mình đi bỏ xe 5,000 đây phải không, giá này không mấy chắc 500 hả, chỉ đỡ tốn 500 xe thảy vô nghĩa địa đỡ tốn 500 không. Do đó mình đã không có chuyện hết chuyện rồi thôi à, mai mốt tăng đường lên á mà đi ba kim nhất là chúng đó bỏ hơn hơn như vậy á, thì mình sẽ lấy ổng sẽ mai mốt ổng sẽ già ổng sẽ chết bây giờ ổng già là sáng mấy rồi còn gì đâu, thì sắp về hưu rồi còn 5-2 năm mới về hưu rồi à. Do đó mà ta hết chuyện với mình lúc tuổi già thì nó khỏe mình nên á, không có gì phải buồn phải cầu dễ chân á. Nhưng mà con thần lắm nè, ổng đó hứa, ổng hứa con á là cướp được con qua đây nè, con đi ra đi mà chuẩn bị ra đi nhanh á, đi ổng đi ổng lo cho con mà đời chọn biết ổng đem tất cả tình thương yêu trên thế gian này vô hết cho con, bây giờ vô ba người khác con cứ là thích cái chỗ đó. Bây giờ á cô so sánh đi cái tướng của cô mới có 50-60 nhìn thấy giống bà già mấy mươi với tóc tai thấy ghê không nổ chị chơi nó không có là bất tâm son chưa cánh đời ai lớn tuổi rồi nó làm quá trời ơi đâu có kinh nghiệm gì đâu đó thấy không. Còn cô kia người lớn ta đẹp có lạnh lùng nữa, ta bốn mấy tuổi thôi tự nhiên như mười mấy đó nhìn chưa ta đẹp lạnh lùng vậy hốt hồn ba cái cô kia thì hốt hồn hết hồn nữa. Nhưng mà đẹp tắt điện mà nhìn mặt mình cái là ông bạn không xỉu được nữa nay nhé, phải không? Còn nữa nhưng mà nhìn mặt cái cô bồ đó tao là tiên nữ chết rồi ra gì đâu để hết chi rồi ông đâu còn thương mình đâu, lâu vậy đi lâu vậy mình hạ mình thôi giống như cô kia đó, lâu vậy đi nó hạ mình ta đâu không còn thương ta nhiều mình. Lúc không còn thương còn là gieo chiến quán đó là mình không có nghĩ chỗ này không thương á ta làm khổ dữ lắm. Không thương thì đó là ta tốt của mình gọi là tàn là không thương rồi đối xử tệ lắm. Do đó hết thương bình thường thì đừng có bao giờ ôm về để làm gì để làm khổ cho mình thôi, dám khổ cho ai hết á. Mình có nghĩ là ta thương chứ ai mà mình không thương ai sống gần mỗi người đó là bực bội lắm, nhìn thấy mặt thấy ghét rồi thấy không, cho nó bực bội lắm. Nên tao thương mình là cái gai trong mắt người ta, bực bội cho người ta thôi mình giải thoát cho người ta đi, mắt tâm bồ tát giải thoát đi cho người ta. Ta muốn đi đâu thì đi sáu, đi đâu thì sáu bay đi phải không, mà sáu bay thì cái cắt cánh sáu nó té giữa đường cho sáu bay. Nhưng mà ở đây thời gian nó mỗi gãy cánh lại bàn gãy nó đi sáu phải không, do đó thôi kệ đi mình hết chi hết nợ á thôi. Nên cái tim mà người già cả lụng tụng 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 đó là người già. Nhưng mà ai có bóng bà cách già không? Không đâu. Bây giờ á, ba của mình á, già yếu lụng tụng vậy, mình thế cái già của ba mình được không? Cô ghi lên bàn thờ, có mẹ này, ba con già yếu quá, chờ con thế cho ba con 10 năm già, con chịu đó, là không có được. Ai già người đó chịu thế không được, hiếu cỡ nào không bao giờ thế được. Cho bây giờ thấy bệnh, mình bệnh tật ở trong bệnh viện á, quý vị thấy là cho tôi trọng mình thương lắm chứ. Có nhiều người phát hiện á là mình thai má là không được. Ai thấy bệnh là trong bệnh thai rồi giờ tới chết. Nhầm khi á là cái anh này nè có đứa con mà bị bệnh ung thư não á, mà con có 12 tuổi à, nguyên chồng bỏ con thằng trai một chi nhất là bị ung thư não. Ông là thầy này có cách nào thế mạng không thầy? Con chết hai con thầy già đó đâu mà cũng xúc động nha. Thư con nó chết hai con là chết hai không có được. Người nào chết thì đó chịu chết hai được. Thư cỡ nào thư già không chịu được ai thai được. Bệnh con chịu thai được, chết cũng không chịu thai được. Nên Phật thương chúng ta tới đâu, đâu có bệnh ai chúng sanh từ đâu, đâu có già ai chúng sanh từ đâu. À, như vậy thì ai cũng không bao giờ tranh thế ai những trần này được, mà tự người đó quá chạy. Tại sao tại người đó gây ra thì người đó phải chịu trách nhiệm hành vi lời nói hành động mình không qua quá chạy hay quả. Mình đã gieo hoàn tội, mình gieo mình làm mình chịu kiêu mại, tội mình gieo á thì mình phải chịu thôi, chứ không bao giờ á kêu ai chịu thế. Do đó thấy tôi sẽ là ta ngày lớn này cũng có ngày 19 tuổi nên vua Tịnh Phạn rất là an tâm. Tại vì khi mà nó tử ta sanh ra á thì vua Tịnh Phạn á được cái ông Tiên A Di Đà từ cái núi Kiết Sơn xuống coi như nước ở thế thái tử có 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp. Do đó nói là nếu thái tử á mà đi tu á thái tử làm mệt, mà nếu thái tử ở nhà mà để làm vua thái tử sẽ làm chuyển lên thái tử. Do đó Tiên A Di Đà ông nói là tu gì tu với tuổi lớn sức mòn càng nó sống càng nó nghe lời mà tu tiến, có nghĩa là ông Tiên A Di Đà chắc chắn là thái tử sẽ đi tu thành Phật. Do đó cái nồng niềm lo âu của vua Tịnh Phạn rất là lớn, sợ thái tử bỏ hoàng cung đi tu nên không cho thái tử đi ra ngoài khỏi hoàng cung. Và một lần khi thái tử lớn lên có vợ có con thì vua Tịnh Phạn an tâm là thái tử mà lớn lên có vợ có con này là ở nhà luôn này biết sao. Buông sợi dây đồng không tột được chân người dũng sĩ, chỉ một sợi tóc mỹ nhân tột chặt ý chí kẻ an hầu. Thấy trời hải cỡ nào gặp biết điều vô nhất ý nha, phải không? Nên người xưa có nói là vũ vô kim tỏa na lô sắc, sắc bất ba đào dĩ định nhân, mưa gió không kìm được chân người lửa khách. Mà sắc đẹp ra là cái cơn sóng ba đào làm cho người ta phải kinh phải gì. Quý vị thấy á, bao nhiêu người chết vì cái nhan sắc chưa? Ví dụ như là Tây Thi nè, phải không? Hạnh Nguyên nè, Yêu Thiền nè, Yêu Thiền định bố hai cha con mà giành người đó mà tuy không biết triều đại đâu đó, nên là có kêu lô tô Việt Nam á, có cái lô tô mà kêu tổng cát hiện vệ con ngọt qua vua triều thần chịu thua, banh tay ngồi ngó dư dọn lập kế đem danh Yêu Thiền tiền ngày cùng phụng tiên. Kim thì động giác cha con thảo sắc không ai được ai con hai người này. Kim lô lô đến số đề đó, thấy chưa, đó là nhan sắc đó. Như vậy thì Thích Tử Sĩ Đạt Ta đã cưới cái cô nàng là cô vợ là Gia Du Đà La đẹp nhất thành Ca Tỳ La Vệ và sinh ra được đứa con La Hầu La rất là đẹp, nên vua Tịnh Phạn rất là an tâm để cho Thích Tử đi thị sát ở ngoài bốn cổng thành. Ngài có thấy cái người già người bệnh á là không có thuốc trị ở bên đường, người ta sợ gì nhiễm á, người ta né tránh, nên người nào bị bệnh nhiễm tội nghiệp đó. Ở bên Việt Nam á có cái công ty mà cán thép á, nó cán thép sao mà nó cán có bể cái con ốc hoài, mà bể ốc vậy đó trong vòng 3 tháng mà nó thay ốc không có 1.5 tỷ là tiền á, bể vậy đó. Mà mấy người công nhân cán thép á đang cán thấy cái bóng đứng sau lưng á, ngủ ban đêm á cao bảo vệ ngủ về giữ đầu tiên ngủ ban đêm á nó dở một cái nó cười đi ông chết cái nó biến mất đã không ba ngày nó đang cắn hết rồi thấy cái bóng đứng mà lưng nhìn lại nó biến mất tiêu. Ai nhà đâu á cúng cúng á thì thời gian không bể mà ông cúng á là ở tiền tháng tháng nó bể nữa để nó khóc á. À đi về mới điều tra được là cô kia ổ đi cầm chi của làm ăn, không biết làm ăn gì có gì cũng gánh nấu sầu riêng. Cái gì biết sầu riêng không?
Sida.
Sầu riêng Sida, cho anh em chào các bạn. Cái con Sida nó là sầu riêng. Cổ đi cầm chi không biết cổ làm cái gì ăn cái gì, không biết có gì có dính Sida. Cái gia đình đó mới bắt cổ nhốt trong cái phòng nè, không cho ra ngoài, đem con vô ăn. Rồi phải mấy người nào tu mà nhốt vô trong đó đem con vô ăn nhưng mà nhập thách luôn, phải không? Chắc đạo luôn. Còn này cổ đâu có muốn gì đâu, đem con ra ngoài nhà không cho ra khỏi nhà đó, cổ buồn quá mình à, cổ buồn biết cổ chết trong đó luôn, chết trong đó luôn á, mà chết cái là thấy ban đêm á, ta nghe khóc vô trong nhà đó, rồi ta thấy ghê gớm quá, ta bán cái đất đó đi, cái ông như vậy mua làm sự cái thép, là sự cái thép đó. Có gì đấy vậy đâu, như vậy á người ta sợ bị truyền nhiễm lắm, nếu ai mà bị truyền nhiễm gì đó là từng bước một nhẹ nhàng thanh thản nè. Ngài cũng đi sao này, lại hỏi chị tu sĩ đó, bây giờ tu sĩ đó đang làm cái gì, tu theo kiểu sao, mà ngài rất là thanh thản, không có sầu lo bát chẳng gì hết. Như vậy thì tu sĩ mới được ra sanh hạng mời đến, thì đã tự sinh ta mới hỏi là vậy ngài tu là như thế nào mà thấy cái dáng ngài ung dung tự tại, tu như thế nào mà thấy ngài luôn luôn lúc nào cũng nở trên môi một cái nụ cười, ngài tu như thế nào thấy ngài an lạc điềm nhiên với vậy. Thì như vậy thì nó mới nói là thưa thái tử, tu là làm ra con đường giải thoát, tu có mật lòng với sự giả của trần gian, tu đi rồi trao tâm trí được minh quang, tu đi khỏi dưới bức màn trần tục, tu là thất nổi lòng tham dục, làm sắc son là nổi dậy tan thương, gây ra lắm quan niệm quái quan, như tâm ta lâm vào hang vực thẳm, ta tu đây không chịu để chân linh ta lem lắm, theo miếng mồi của quỷ bả lợi danh, nó là ngọn hương giết chết quả tiên lành, như số đám ta lăn vào đường tội lỗi. Cái thất tử hỏi là gì, cái ngày tu cho ngài hay ngày tu cho ai gì? Thì vị này mới nói là tu không thể đề cao tích kỷ, tu một mình mà chẳng nghĩ đến chúng sanh, tu để rồi trao muôn triệu pháp lành để sanh chúng bước qua bờ giác ngã. Như là tu mình mà tu mình giác ngộ rồi mình độ cho người khác thì giác ngộ luôn. Và tổ sư Minh Tâm Quang á, trong cái bài tổ nói là cái người tu á là người cạo tóc á, tức là cái người đi xuất gia á, tổ nói là tóc vừa cạo tơ lòng đọt tuổi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bông, nợ trần ngày ấy hết rồi, tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành, kể từ đấy vạn sanh đất Phật cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua vĩ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ ít vàng sống chung. Như vậy thì mình không biết là tội lỗi mình gieo cái gì, nhân gì duyên gì nên mình bị đau khổ ngày hôm nay. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày nói cho mình biết là tại vì do nhân quả nghiệp báo của từng người đã gieo trồng trong nhiều đời nhiều kiếp trước, và nhân quả nghiệp báo từ nhỏ tới lớn chúng ta gieo, nên khi mà mình tu là trong thoát ra khỏi cái dòng của nhân quả nghiệp báo để bao giây cho mình sống trong nghiệp đó, cái bắt mình phải làm gì, ví dụ như mình giận lên cái bắt mình phải chửi người ta, mình tham cái bắt mình đó là phải hốt có cãi vô nếu mà mình chung sò cái bắt mình có tiền mà không cho nè. Có nhiều người giàu lắm không biết, ở nhà cạnh cái nhà của ông ta thầy cách đó mấy cây số có ông nhà giàu lắm, mà ông không biết uống cái ly cà phê nào, ông không có dám ghé vô tiệm bán uống cà phê, về nhà uống nước luôn, không ở trong ấy là nhà uống cà phê, có tiền đó không dám mặc đồ, không dám ăn, không dám xài, cái đó là tâm mình đã trùng đó, gọi là keo kiệt á. Nên đó mình tu luôn tránh bốn cái chữ ca nha, chữ ca không? Ca phải ung thư đâu nha, chữ ca mà tự ca ung thư, nhưng mà cái người nào có ở đây không biết kéo kéo rồi kéo kéo phải kéo ra nó rồi kéo kéo đó, còn keo thì keo cái là dán cái cát luôn á, kiệt tất nhiên là nó hết nước, xong mà nó kiệt nước, kiệt quệ hết sức hết nước, nên nó uống chỉ ca nó là keo kiệt kéo kéo. Nên cái người nào mà bị keo kiệt kéo kéo đó mình có tiền cho mình tài gì đó, nên người giàu dễ sợ không biết ăn cái con là gì, chứ ăn phải tốn tiền cái gì cũng má giấu có tiền đập 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 cho chết đi bỏ lại người khác hết không tài được bạc nào vậy. Cái vô lý dễ sợ không, nhưng mà cái cắn tội mà mình làm ra những đồng tiền đó thì là nó đeo theo mình để trả cái quả báo đó trong tương lai, còn tiền bạc để lại hết cho người ta xài, đó là điều vô lý nhất của chúng ta đó. Đem ra tiền biết bao nhiêu mình sản xuất ra, biết bao nhiêu của cải vật chất nhà cửa tất cả cái, nhưng cuối cùng sống trong sầu thương quán giận, mình ra đi rất là buồn khổ, khi đến cảnh giới không ăn làm thọ thì cũng cả quỷ xuất sanh. Mình làm ra mình không xài gì được nó, cho nó để lại cho người khác xài, nhưng cuối cùng cái nghiệp ác mình đánh ra đi. Do đó cái người mà phát tâm tu tập á, thứ nhất á ta giải trừ cái nghiệp ác đi cho nó bớt cái dòng nghiệp đi, để mình sanh bất kỳ cảnh giới nào nó nhẹ cái nghiệp ác đó mình được an vui. Cái thứ hai nữa thì chúng ta rất là cam vui. Mình có nhiều cái phước, có cả ngàn cái phước lắm, mà có những cái loại phước nó căn bản nhất, phước gì? Phước tướng làm cho mình đẹp, phước tài lộc làm cho mình giàu, phước thọ mạng làm cho mình sống dai, phước quyền lực các mình nói ta nghe, phước về trí tuệ mình thông minh trí tuệ, phước về con cái có con có cái nó không ăn nó ngoan, phước về an lạc sống không biết lo lắng không được sầu thương quá nhận gì dân đó gọi là phước ta. Nên á, cái người nào có phước gì là kiếp xưa ta gieo cái phước đó bây giờ ta gặt hái được cái phước này. Ví dụ như con muốn đẹp con làm sao thầy, trong kinh nhân quả thì ác dạy muốn đẹp mình đừng có sân si với ta, đó là cái tánh của mình từ bi hiện xả tương yêu. Cái tướng của mình á là đem mong phúc phật cung dường tượng phật tắc y phật trang hoàng đẹp phật qua phía sau đẹp dễ sợ. Muốn được sống dai con làm sao thầy? Người này muốn được sống dai phải biết phóng sanh dạng dai, tức là giúp đỡ người khác và đừng có bao giờ bệnh gì nhiễm cho người khác. Mình có cái bệnh gì hoặc là mình làm hành động gì làm cho người khác bệnh, hoặc mình có bệnh gì nhiễm người khác thì giúp cho mình tịnh quả không có sống dai được. Còn nếu mình mà muốn tiền bạc thì mình làm sao? Muốn tiền bạc thì mình muốn dường bố thí cho người khác, chứ còn dạy đó trong kinh nhân quả thì khác á, cũng vừa là cũng vừa cho ta bảo bố thí là bố thí cho người nghèo khó, ai mỗi người già ngã ốm đau tùy duyên có thể giúp giàu, trong cơn hoạn nạn khi nào cần con bước đến đấy giật con muốn mở đi vô hình đừng ngỡ rằng không, con ơi nơi chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Nên lại mình giúp đỡ người khác tự nhiên người khác giúp mình là đó là nhân quả đó. Vậy nhân quả là gì? Nhân là nguyên nhân, quả là kết quả, đó quy luật công bằng của vũ trụ. Tại vũ trụ tồn tại trong tánh không của vạn pháp, nếu ta làm ra cái gì có thì có, ngược lại có đó trở về không. Ví dụ nha, mình đánh tay cái ta đánh lợi cái bằng mấy? Bằng không đó. Ai có học toán học dạng dương á, tức là cộng trừ đó, ta biết này, là cái ví dụ như mình cộng một trừ đi một bằng không, vậy thì chúng ta đánh ra một cái nó sẽ đánh lại cái. Vì tất cả ở trong vũ trụ nó chẳng biết thì khác là gì cả, nhưng mà nó đánh lại cái cái mà mình đánh ra thì khác là đối với con người mình phân biệt thì khác hơn. Vũ trụ đó là pháp giới trong cái thì khác gì cả, mình làm một điều đó không thiệt không ác đối với vũ trụ nhưng đối với mình là thiệt khác đấy. Ví dụ như nếu mình nói con nói trong vũ trụ là con nói, tức là âm thanh nó truyền lại chiều nhất 365 mét trên dây, 360 mét dây thôi. Trong vũ trụ thì nó biết đó là sự giao động của âm thanh chứ nó không biết câu đó là sự lẽ. Nhưng mà mình chửi người ta tiếng thì đối với con người mình cho đó là lẽ. Mình khen người ta tiếng mình cho đó là thiện, chứ trong vũ trụ nó giống nhau. Truyền ra âm thanh giao động giống nhau. Thì cái giao động mình truyền ra như thế nào nó truyền lại đúng như mình cái đó. Như vậy mình truyền một cái khác nó đánh là mình đúng một cái khác. Chiêu một cái thiện nó đánh mình đúng lại cái thiện để đi nó bằng không. Tại trong vũ trụ là quy luật bù trừ của vũ trụ để nó tồn tại trong tánh không của vạn pháp. Không phải tánh không không bao giờ tồn tại, thì không phải tánh không nó sẽ nằm trong cái quy luật của sanh trụ dị diệt sanh tử luân hồi. Cái gì mà sanh ra có thì nó sẽ là thành trụ ngoại không đối với pháp giới. Con người thì sanh là tự tử đối với con người. Do đó cái gì sanh ra cái đó chịu đi. Nên cái gì mà nó sẽ trở thành không nó sẽ tồn tại trong tánh không của vạn pháp. Tiếng người bác nhã là tánh không của nhập pháp. Nên khi ta chửi ta tiếng ta sẽ chửi mình lợi tiếng. Khi mình nói là yêu thương với ta nói là yêu thương mình. Mình thương ta thương mình. Đó là nhân quả nó sẽ đi trong pháp giới đó. Nếu đủ duyên thì nó sẽ biến thành quả. Nhân quả không bao giờ sai, không bao giờ lạ, không bao giờ mất cái gì ở trong pháp giới này cả. Do đó mà nếu ta làm ra cái gì đó thì cái đó quay lại tập đờ trong ta y chang ngược lại thì không bao giờ sai cái gì cả. Mình đứng đâu á là mình làm không thấy mình làm bao nhiêu rồi làm trong nhà mình rất rất mình rình rình mình làm, nhưng cuối cùng tất cả đó nó trở thành cái năng lượng của vũ trụ và chính năng lượng này nó quay lại đập vào cá nhân mà gây ra. Nên người nào gây ra cái gì thì người đó phải giải quyết lấy cái đó. Nên người nào gây ra nhiều ác thì trong tương lai người đó là bị cái ác. Nên khi ta tu tập đó ta làm sao để giảm nhiều ác mà đi. Thế là cái gì nhất? Cái thứ hai nữa mà người ta tu tập á là ta tăng phước báo lên, tức là mình làm phước. Cái thứ ba nữa người ta tu tập làm như thế nào mình luyện cái tâm mình để cho tất cả hoàn cảnh xung quanh nó không làm cho lâu cái tâm mình không nhiễm, tức là không mê trong tâm. Cái thứ tư nữa mình tu tập như thế nào luyện cái tâm mình làm cho tu tăng phước báo và giảm tội, bốn cái này nè, cách nào đó là gọi là tu. Nếu mà tu thì bỏ dấu, tức là tu à, mà mình á à, muốn à, cho đưa à, cái này đưa cái kia, mà có cái này có kia rồi là gì, là nó bị ràng buộc. Bây giờ mình có cái gì thì mình bị ràng buộc cái đó, và mình không tu cái tâm mình bắt ra khỏi đó thì mình bị kiết sử nó. Cái chữ bỏ dấu quyền này, cái chữ tu tức là trong nhà Phật gọi là kiết sử đó. Tu là gì? Là nhốt lại nó không cho đi đâu. Như vậy đó, ai nhốt lại lời nói ngọt ngào nhốt lại mình ơi rồi nhốt chịu rồi ba ba năm trăm euro đi chơi ba ba lời nói ra thì nó nhốt mình chặt trong tình cảm, nhốt mình chặt mình trong tham lam, nhốt mình đã nhập trong sĩ diện, nhốt mình đã là chặt trong ma quyền hạn. Ví dụ là mình đã là có chức có quyền của bảo vệ quyền chức của mình làm đủ thứ bảo vệ, mình có nhà có cửa, tìm cách để mình quản lý cái nhà cửa đó, tìm cách đó để mình chăm sóc cho nó, có vợ có chồng có con có cái, mình tìm cách đó để mình giữ chặt lại những cái mối quan hệ đó, gọi là cái kiết sử. Kiết sử là gì? Là sự cột trói cột chặt. Ở trong kinh nhà Phật nói kiết sử là sự cột trói cột chặt ràng buộc trong đó, gọi là kiết sử. Như vậy là kiết sử ràng buộc cột chặt có phải ở tù không? Nên tôi luôn tôi tháo ra khỏi cái kiết sử này, mà tháo ra kiết sử là gì? Là không bị ảnh hưởng tới cái xung quanh đó. Bốn cái ta nói không bị ảnh hưởng, không gây ảnh tức là không bị ô nhiễm, giảm bớt tội tăng phước, cái đó là tu. Cái tu nếu mà người làm bốn à, mà bám vào bốn cái này là tu quá muôn đời sẽ đem lại sự an lạc. Như vậy thì á mãn ta nói là kiến sử là sự cột chớ cột chặt, làm tu bỏ dấu quyền á, nên mình báo dấu quyền ra bằng cái cách nào, bằng cách không bị ảnh hưởng những cái xung quanh, mà không bị ảnh hưởng cái xung quanh á thì là làm sao bị ảnh hưởng. Đức Phật tiến trong kinh Kim Cang, Đức Phật dạy nhất thiết hữu di pháp như mộng như biển như bờ. Kim Cang là cái gì? Kim Cang tức là tụ kim cương á. Tụ kim cương cái nào có làm dơ kim cương được không? Cái nào có làm bể kim cương được không? Kim cương mãi mãi là kim cương, quăng trong sùng bùn trong này, quăng ở đâu đó chính là kim cương. Nó cứng như kim cương, thì Đức Phật dụ cho cái tâm của chúng sanh chúng ta cũng luyện như kim cương vậy, nên Đức Phật nhập vào trong kim cang định, có nghĩa là không có gì làm hiểu hại tâm này. Do đó mà ma nó cũng đánh phá vào tâm ngài, ma đánh phá vào tướng, nó giả ra ma quỷ, nó giả ra gái đẹp, nó giả ra vào căn danh vọng quyền lực gì, Đức Phật không động tâm mình, đó gọi là kim cương định. Đức Phật tiến bài kinh kim cang vậy đó, là Đức Phật dạy bài kinh kim cang cái câu kệ là nhất thiết thủ di pháp như mộng như quyển như bào như ảnh như lộ gì như điện tương tác thị quán. Đức Phật dạy chúng ta quán sát các pháp của thế gian này bằng mắt tai mũi lưỡi thân của mình. Nhất thiết thủ di pháp là những cái gì chúng ta nhìn thấy được, nghe được, sờ mó được, kiếm được, ngửi được. Như mộng, mộng là gì? Mộng là mơ á. Cái giấc mơ có tiền không? Mình thấy ngày nào á, như tới bây giờ thấy giấc mơ những cái gì xảy ra mình đã như mộng hơn. Như huyễn là như không có, huyễn là giả, như giả là như bờ là như bọt bóng á. Vì đây cái bọt bóng bóng không? Thang ơi cái bọt trôi lăn nhấp vô bờ khi thăng khi trầm, nó như bọt bóng nha. Như lỗ là như xương ở đầu cằm, thì nó cái giọt xương nó nắng lên nó tan biến mất, nó rất đẹp, nó tan biến mất. Như điện chớp, như cái tia điện mà lúc trời mưa đó, Đức Phật dạy ta tăng cái pháp quán vào trong thế gian này, thì cái người này sẽ được trụ trong cái kim cang định, tức là tâm của mình không bị ảnh hưởng, mà không bị ảnh hưởng có nghĩa là không bị trói buộc bởi kiến sử. Do đó cái thứ nhất là giải quyết được không bị ảnh hưởng hoàn cảnh xung quanh, chứ mình bây giờ bị hoàn cảnh xung quanh làm ảnh hưởng lắm á. Cảnh làm cho tâm mình động loạn là tâm ta chưa đoạn ảnh trần, chưa đoạn ảnh trần, gặp cái gì cũng động tâm hết á. Ta chửi cái ngu quá, đầu máu trọng cái chào chào, hoặc là nhìn thấy ông chồng mình cái là tích nó nói má dần dần, nhìn thấy vàng cái nổi lên tích tham đó, nhìn là nghe ta khen cái là mình hả hê, nghe ta chê cái là buồn đầu, tức là tâm của mình bị ảnh hưởng bởi sự giao động của trần cảnh xung quanh, chúng ta bị kiến sử đó. người nào chủ tâm người đó có đau khổ, người nào không chủ tâm người đó đau khổ, gọi là bác không si động. Có nghĩa là tám gió cuộc đời là động tâm của mình. Cho từ quán sát năm cái điều mà Đức Phật dạy cho Như Ca, mà những điều đó chính là luật vô thường đấy, mà Đức Phật phân tích ra nhất thiết của Như Pháp, Như Mộng, Như Quỷ, Như Bò là vô thường đó. Mộng là giấc mơ thôi, nguyện là khó là giả, bào ảnh là con bóng, như lỗ là như xương đầu đặt, như điểm là như cái chi điện chớp. Chúng ta năm cái pháp quán nó thường xuyên lúc nào gặp chúng ta quán đi, hoặc là ta gặp trong thế gian ta quán đi. Con người mình à, như là mộng thôi. Hồi nhỏ mình thấy tuổi, bây giờ mình thấy tuổi, mình thấy mình lớn lên là mình khác chưa? Hồi nhỏ 18-20 là cái cỡ nào, phải không? 16-17-18 là cái cỡ nào, úp lại cái đi, bàn tay chắc đen úp lại cái đi. 16 úp cái 81, 17 úp 71, 18 úp 81, so với cái dân mình đi. Có 3 năm thôi, 16, 17, 18, bắt đầu nó 18, 17, 16, 16, 61, 17, 71, 18, 81, so sánh đi, như nhất mộng. Ai 6, 7, 8, 10 rồi mới thấy như nhất mộng. Hồi xưa mình đẹp cỡ nào, hồi xưa mình mạnh cỡ nào, hồi xưa mình đã là lẫm lẫm cỡ nào, mà bây giờ nó liệt liệt cỡ đó. Gọi là lẫm lẫm liệt liệt, nó liệt liệt cỡ đó. Bây giờ mình nhìn đi cái da mình ở đó sao, bây giờ nó nhanh sao, sức khỏe mình sao mình biết, phải không? Đức Phật dạy có bao giờ sai ý trong cái lúc mà như mộng thôi, như quyển không có thật đâu. Nếu mà nó còn ở ngoài của mình sau bữa nay nó là mỗi lần nuôi con chó nè, bữa nay nó chết rồi thì chưa à, mỗi lần nó mình có lúc nguyên lọ thì bữa nay sang lại cho người khác thấy chưa, giống như là quyển hơn cuộc đời cái thân mình có này mai mốt nó trở thành đâu, nó trở về với các bụi. Một mai mai một, một mai giàu sang cũng mất, đạt tài cũng si, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung rồi, biển đời nhiều nỗi gian, mau mau lẹ bước qua đò sông mây, cuộc trần đến chán thân chi, tầm phương giải thoát mà về mới thôi. Ai ơi trần hạ đâu còn trăm năm một kiếp, bồn chồn lo chi bằng mặt bộ sồng nâu, trì tâm niệm Phật qua cầu tử sanh, đời giả tạm mong manh một kiếp, gọi ta bà kinh hiếp triệu năm, vì ta còn mãi sai lầm tham chi của thế mà gieo mầm khổ đau. Ba giờ ngàn sáu dạng trần lao, tắt hơi rồi lại lệ trào như mưa, ai không tìm mũi dưa đạp bạc, trở về nhà khúc hát trường xa, trở về theo đạo Thích Ca, chân truyền giáo pháp về nhà từ bi, tu là phải tham si đoạn niệm, bớ thế trần nữ Việt Nam đi, lúc nằm lúc đứng lúc đi trong lòng có chuyện gì cũng nên. Nên quán sát tất cả thế gian như thất vọng, như là quyển quá, như là bào bảo này, như là như nhớ ơi, nó đẹp thiệt là đẹp, thì nó có tồn tại hay không? Thì đời này cũng vậy, mình cũng vậy, tất cả các cái cũng vậy. Trên thế gian này nghĩ cho kỹ coi, bữa nào đi đến ma, bữa biết quý thầy đi hoài cũng biết, mình chưa đi chưa biết, đi biết đi lại đám ma đi, lúc mà thay độ điện đó nó lộ còn thấy thương. Đứa nào mà lột là biểu hiện cho tớ to bằng vàng ấy lột mấy cái chút nhẫn xi măng nha sạch nhát rồi lột tương lắm từ chân với một miếng gì chứ áo lắc luôn rồi liệm vô xong sự thật đấy. Thầy tụng kinh hoài biết mà còn lại gì, ta còn mẹ lại gì không? Kìa con đã lỡ đọ sông cát hồi, le thang từ đổ luân hồi, u minh nẻo chưa xa xôi dập dìu. Ai có biết bồ đề quá khổ, ai có biết nơi nào là chỗ nhàn thanh, ba đường sáu nẻo mong manh, tắt hơi rồi lại cam đành phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu sống phò. về đó đi, mai mốt vô không thấy nữa. À Tám ơi, tham đi giữ ra mày, mai mốt rễ nó cũng dớt hết.
Yeah.
nếu mình thường ít tác sinh ra à sinh chăm cho năm chục, còn nếu tôi nhiều sinh chăm cho năm rưỡi con năm chục. Thử đây, đứa nào mà tôi nhiều quá làm sinh nhật có 1,000 đô không? Là tôi chỉ có 1,000 phải cho mình thêm 200 nữa đó, đó 1,200 luôn. Còn đứa nào không lương á làm sinh nhật càng giữ đi, giữ tới 1,500 thôi. Còn cho 500 có không? Ân quán trả dây với sống sanh tử luân hồi, nên người ta có đòi nợ mình cũng sẵn sàng mà trả, mà vui vẻ mà trả. Nếu có đó là má má tôi chừng 1,000 đô, mà nói là con nợ nó lại đòi nữa rồi, thấy không? Mà nó đòi trả trước, từng ngày nó góp ít góp ít trả góp đó, mà trả góp cái loại trả góp là lời ác lắm, trả góp là lời ác. Ví dụ như nếu mình trả là đó là 10,000 do đó mà con cái nó đầu lòng là trả cướp, cướp là nặng lãi, thấy không? Nên rước ngày đất, rước ngày đất, thôi trả thì cho buồn nghe, trả nào hết nợ cái bẻ. Giờ đó cái cô kia thầy mới dùng một hết là thầy sủ con bẻ có chừng nào cũng hết khổ này. Rồi cô kia lại thầy sủ bẻ có chừng nào hết nghiệp này, thầy la biết chừng nào hết nghiệp, chừng nào thành Phật cái hết nghiệp, hỏi nào hết khổ. Không có giác ngộ là khổ dai dai, khổ dài dài luôn. Ta còn giác ngộ cũng mơ là ai mắt mắt hai chữ chữ dầu giác đời đời là giả trăm ngàn ngàn giả. Sanh bệnh già thiên ngã biệt ly thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm đi bước về. Là tập cái tâm á, tha thứ cho ra, tập tâm buông xả và tha thứ. Tha thứ ra ta làm lỗi mình tập tha đi. Tại vì nếu á, mình không tha cho người ta, ta mốt mình làm lỗi ai tha cho mình. Mình cứ nghĩ kỹ gì đi, mà mình dám bảo đảm trên đời mình không có lỗi. 70 chứ gọi là thành nha. Để ra, bảo đảm trên đời là mình không có lỗi. Cái ông kia, thằng rể không có vợ bé, bắt đầu ổn chửi từ cái ông sơ ông sờ ông sẩm ông cẩm của ông rể chửi xuống. Cái dòng họ nhà mày á là cái dòng họ gì á, chửi nát ba giờ tới giờ phải mấy tuổi mới về nghĩ cái chỗ đó. Hồi ông chửi ông mới năm mấy tuổi thôi làm rể ông á, lão chửi nát gia đình chồng tộc ba nhân nhân chửi dơ tới giờ ông phải mấy tuổi về. Đấy, cái cô kia dưới quê là không cho gia đình của ông á, nhỏ hai mấy tuổi à, biết sàn qua sàn lại sàn tới sàn lui sao mà nó sàn không cái nhà kia. Ông mua cái nhà luôn à, cho ở ngoài luôn, ra ngoài cũng hết dân tao là về vợ ra mới bắt à, đó thì thấy không, chửi mà là chửi thì là mình 70 chứ gọi là tặng là chưa biết đâu cái nghiệp của ổng, ổng thiếu nợ nữa này thì bác cũng không có trả, không nói gì đây. Nhưng mà người ta lỡ có lỗi lầm á thì mình dạy căn nguyên căn ta thôi, đừng có mạt sát ta quá, biết người nào lỗi tới với mình. Hay gặp nhiều người đó, ông kia ta ổng ở trên đường, người ta 10 ngày ăn 6 ngày về, người ta tu kiểu mấy ông mà tu cái gì cũng biết nữa, tu thì đâu mà ăn chay không được, có là đâu mà ăn không được. Này nọ này nọ tới bây giờ nọ tới tuổi lên ông thầy mặt mặt rồi giờ ông nghĩ ăn chay cũng ăn mà tu bỏ ăn chay luôn. Thế ông người ta đi việc mà nó tới bữa nay á, mình chê ta 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 chê lại mình, nên mình phải có tâm tướng tha độ lượng nhà Phật là chỗ đó à, nên chúng sanh mà học ra thì nghiệp nên lấy cái lòng thương á mà mình dung hòa, lấy lòng thương á mà mình độ cho người ta. Bữa nay người ta sai chứ ngày mai mình sẽ sai đó, nên đừng có bao giờ mà mạt sát ai, nên tha thứ cho người ta thì người ta sẽ tha thứ cho mình bằng cách ban dung độ lượng tha thứ cho người ta. Để làm cho tâm mình đập loạn cả. Cái thứ hai nữa là tâm mình làm sao cho mình không nhiễm ô nhiễm, là gì là mê, là cảm thấy mê cái gì khổ đó. Mà ở đây là tứ độ thường á, là bốn Hồi xưa đâu có cái vụ điện tử mà bây giờ có cái máy điện tử ở trong phòng không à. Có tô hồi tử là vậy, bây giờ con gái con đang nói 26 tuổi tô có máy điện tử là ở phòng à. Tối ngày không bao giờ ra khỏi phòng, nó không quen bạn bè gì ngoại cho nên nó không tiếp xúc với ai cho nên không biết gì nó chỉ có máy điện tử với nó thôi. Đã khi để đọc cái mê thì đó 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 gọi là mê đó. Nên ngủ sách là tài kiến ông thấy điện tử giống, bây giờ có điện tử giống thấy chưa. Như vậy thì xã hội càng phát triển thì sự mê đạo chúng ta càng nhiều môn như thế. Nâng cao lên sự mê đắm, công nghệ sự mê đắm. Do đó mà mình làm sao mình có nhiễm mê chính là nhiễm trần đấy, nhiễm cái gì khổ đó. Tại sao? Tại vì ví dụ như lá nước mình uống ngọt thành bơm nó nhiễm bèn vô uống nó vô lén, nhiễm mặn vô uống nó còn chát, như vậy còn xài được hơn. Nên nhiễm cái gì không xài được đó đấy, nên mà không xài được đó thì cái gì được bỏ hơn. Nhiễm nặng gì nào bỏ cho nó, nhiễm nhẹ nào bỏ quá đó. Do đó mình nhiễm cái gì? Mê bài, mê số, mê tình, mê danh, mê lợi, mê tất cả các gì đều khổ đau của cái đó. Nên cái gì mà trong thế gian này có thì ta bớt mê, bỏ bớt, nếu chưa làm thì đừng có tập. Ta thấy là chiếc xe gia đình bị chích, thấy là đầm đá, đầm đập. À, thấy là đánh bài thì nhảy vô chơi casino, chơi bữa bán nhà bán cửa đó, ở Việt Nam qua Campuchia, chơi đi một bán nhà bán cửa con, chở ra ngoài đường luôn á. Không có gì một tim một coi đời nó chích thơ luôn. Do đó mà nếu mình thấy mình còn ghi cái gì nhiễm cái gì mình nhận, mình tập trung cái đó mình tu. Mỗi người mỗi khác, mình thấy mình mê gì, mình mê mình biết mình không ai biết đâu. Mình biết mình không ai biết mình cả, mình tập trung cái đó mà mình tu, tập trung đó mình không nói gì. Ví dụ như thấy mình tham bên đầu mình sắp mất tu cái tham của mình đi. Mình đem của cải tài sản mình cho mà bớt, mình giúp đỡ mọi người để mòn bánh tham. Cầu Phật gia hộ thì mình tu tập cho nó bớt bánh tham. Mình thấy á, mình có vợ thì mình mê vợ bé. Tu cho cái đó đi, mình biết bao nhiêu anh biết đâu. Nhằm khi mình khéo léo che thị á, mình không biết đâu. Nhằm khi á, mình lên trên mạng có bắt quật, vợ đâu mở nổ bắt quật. Nên người nào có vợ có bắt quật á là mình thấy. Chứ làm gì mà chạy cái tính nó bắt quật. Thấy không? Rồi vô bắt quật, tí tí mật rồi. À, bây giờ vô bắt rồi. Đó là chơi rồi. Có nghĩa là mình nhiễm mình biết, mình mê mình biết, mình ghi mình biết chứ không ai biết đâu. Do đó mình nhắm cái đó, mình tu chính cái đó là nó đau khổ. Sau khi chết đi những cái ghi này nè, nó vẫn còn nguyên ở trong tâm mình đó. Nên mình quyết liếm ta bà một đời, bỏ ta bà một đời. Mà mình sanh lại mình càng khổ đau. Tại vì sanh lại trong tu mê, đa số mình xuất sanh. Những người mà ghi những cái gì thế gian này, sanh lại đa số mình xuất sanh. Phải tâm mê mụi là sanh ra cảnh giới là mụi là cảnh giới xuất sanh. Nên mình ghi cái gì là xuất sanh đó là con càng nhỏ, con càng thờn. Còn mê cái gì nhẹ thì con nó càng nhà cô à, dần dần. Nhưng mà thường ghiền mê là thành xuất sanh đa phần, thành xuất sanh. Nên tu tập á là Đức Phật dạy trong kinh Di Giáo, hiểu dụng di túc á, có nghĩa là tiếp đủ và bớt dục vọng cho đừng có mê đó. Bớt dục là bớt mê đó. Mê này là mê đắm chứ không phải là mê lầm. Mê đắm có nghĩa là chúng ta ghiền đó, ghiền cái gì, khoái cái gì thì mình khổ với cái đó. Ghiền rượu, ghiền bài, ghiền bạc, ghiền danh, ghiền lợi, ghiền nam, ghiền nữ, ghiền cái gì khổ với cái đó. Ôm cái gì vô thì chúng ta thọ đó. Thọ đó là mình lo lắng, còn chặt cho đó rồi kiếm sự khổ với cái đó mà thôi. Do đó Đức Phật dạy là ta bớt cái dục xuống đi, là bớt cái ham xuống, bớt cái nhu cầu xuống. Rồi ly đi, ly ly ly, bớt từ xuống cho nó được ra, ta an lạc. Rồi giờ cái thứ ba là ta bớt đi tội lỗi bằng cách sám hối. Tội lỗi ta đã gieo rồi, và chúng ta chưa gieo. Những cái gì chưa gieo thì có làm, còn những cái gì gieo rồi á thì ta hối mà cho nó hết. Sám hối á, sám hối là gì? Sám là sám ma, hối là hối phán. Có nghĩa là chúng ta nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho mình đừng có làm những cái đó là thứ hai, những cái đó là thứ hai, đừng có trùng lắm đó là thứ hai nữa. Nếu lỡ làm cái gì sai lầm đó, còn ta lại với Phật Phật trong phút lại đó, dập đầu với Phật Phật mà ta nhớ tới tất cả những tội lỗi ta trải qua trong cuộc đời đó, ta phát ý và bỏ những cái đó. Mình biết ra ta biết được mình đâu. À, lên tâm Phật là nhiều lắm, nhiều cái lỗi lầm lắm, mà nhiều cái ác trong tâm mình lắm, mà nhiều cái tội lỗi mình lắm. Nên mình nhiều vô cùng vô tận, xong mình xét lại coi thì có cái chiếu kiếp này đó chúng ta nhiều rồi. Từ cái nhỏ cái lớn, từ lời ăn biết nói, từ cái trộm cắp là dâm nói chối uống rượu, còn bao nhiêu cái mà ta không biết đó. Nên ai có nói xấu mình cũng có giận người ta. Hãy cảm ơn người ta. Tại sao cảm ơn người ta? Là tại vì người ta nói chỉ có hết cái mình xấu. Mình biết 1000 cái xấu, ta nói được 5 người đại. biết được 1%. Mình nhìn cái xấu lắm mình không có ai biết. Mà cái ta biết có 1%, nên ta nói rằng có 1% thôi bây giờ. Ê, ông ai nói xấu mình cảm ơn nghe. Mà nó biết mà nó nói hết. Nó ngu mà lúc mình đội giải. Giờ đó mà mình ra cái ai nói xấu mình cười, nói ta cười, nó biết chưa hết. Nên mình lên gặp mặt mình sẽ nói bỏ đi những tội lỗi sai lầm mình, để cái tội lỗi mình hết đó là tội tánh tới trong tâm mình hết. Mà muốn tội tánh hết nhanh nhất là mình quy tâm bảo và tâm bồ đề. Thứ hai là phát tâm bồ tát. Thứ ba tâm sám hối. Ba cái tâm này phát rút tội lỗi tiêu diệt. Phát tâm bồ đề là phát tâm làm phật. Mình quy tâm bảo là làm phật ấy, nhưng mà không phải trong bây giờ mà trong tương lai, gọi là nam mô tương lai phật. Nên nếu người nào mà tôi muốn chánh pháp nhìn người khác là kẻ thù, ta tôi muốn chánh pháp nhìn mọi người nhìn được Phật tánh, ta nhìn cho cái thể Phật của mọi người mà ta tôn trọng đó. Tôi có kinh Bồ Tát á là tiền thân của Phật Thích Ca Mâu Ni gặp ai, tôi lại các ngài sẽ thành Phật, tôi lại các ngài thành Phật, lại nhìn tất cả đều là Phật tánh Phật tâm. Nên á ta không đi về thấy nghèo hèn Phật, thấy là dữ gì đó cho ta có tâm Phật, thấy là ghen gì đó có tâm Phật, chê ta chê cái ghen thôi, đừng có chê con người ta, chê cái tham thôi, đừng chê con người ta, nhưng mà mình lại chê luôn cả tham và con người ta. Cái đứa này nè bắt đầu mà chửi luôn con người ta, đừng có chửi người ta mà chỉ có tham thôi. Tánh tham mình là xấu, thì bỏ đi con người con là bản chất là tốt. Tám giới chúng sanh giai hữu phật tánh, hai mình tốt đó, chỉ có hành động xấu nó xấu thôi, lời nói xấu nó xấu thôi, cái gì xấu nó xấu thôi, còn tất cả mọi người ai cũng tốt cả. Do đó mà chúng ta làm hết đi tội lỗi của mình bằng cách là ta sám hối trước Phật đài xin tính sám, ngẫm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là kiếp chi chất chồng nghiệp quen có thừa núi cao, thân đừng chưa biết bao tội sâu, bước chân đi đã dấu đường đời, cách an phối hợp với tiền thời làm sao thôi tâm đi khổ tình. Tội thứ nhất sát sanh thịt nhục, tuổi bé thơ đến lúc trưởng thành thì con cha mẹ tan đành, giết lòi muôn túi mới sanh mạng này. Có những lúc lộng lành bất nhận, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me rà rùa mình mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dẫn lòng cải qua tự thân, ông đòi theo Phật thánh nhân tạm dù đau cháy đúng thân cái quan này. Nên đó mà ăn chay lục thập chay cố gắng trao dồi mình thà xương máu tanh hôi, bỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn tức từ bi lòng hành thể hiện công sắc tâm tánh thiện ta còn là chay đi chẳng còn ngon còn hơn quý vị tôn gian đó mà. Ăn chay đi thể hiện lòng từ bi của nhà Phật. Nhưng xét về khoa học thì ăn chay đầy đủ các sinh tố á là sống dai người ăn bệnh khỏe hơn người bệnh, là trong cái thịt cá nó có chất, những cái chất mà gây ra bệnh nội mà heo mà lỡ mồm lông nó mà bò rồi nó bò đi nặng vô cái này kêu mình đi phải tránh những cái gì mà nó liên quan với cái chất thịt cá liên quan à các cái từ đó là giảm tội lỗi mình, và cuối cùng là tăng phước báo mình lên. Tăng phước bằng cách nào? Bằng cách là chúng ta đừng làm khổ phước mà làm phước. Đừng làm ổng bước tức là xài ấy, xài ít ít thôi, nhu cầu ít thôi, cờ bạc dép mang, rồi tắm rửa giặt giũ tất cả cái xài tiền, rồi ăn uống giảm lại sao cũng thôi, cũng làm chứ. Đi kêu ra quán ăn là tinh tinh đã bỏ được cái đó ổng bước mình đó. Mấy người Tây ở bên Mỹ đó, tàn mà kêu ra cổng thì bỏ quá trời, thấy tiếc vậy á, bước lên. Nên mình muốn á là ăn phước báo nên đừng làm một phước, ăn xài vừa đủ thôi, mình cũng đừng có tiết kiệm quá, đủ thôi, ví dụ tắm vừa đủ thôi. Vì đâu lại đi qua bên Úc á, thấy cô kia có chồng người Tây, ở chỗ chặt vô đứng hay chặt đầu đứng để đó luôn, chặt là nó tắm một cái sọt đứng quần thôi, không mà tắm sọt ta mình không có đứng mà lại tắm, không bao giờ tắt cái vào đứng 5, 10 phút là tắt cái thằng tiếng hồ làm gì. Còn uống nước mà ở ngoài mình nghe cũng xào 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 chứ. Cái kiểu này mà cái chỗ nào nước mà mắc liền cái là đặt tiền chết luôn. Chứ cái thứ hai nữa, cái tài nguyên nước là tài chung của nhân loại chứ không phải là nước là của ai cả. Nước đó là lấy từ dòng đất, nước lấy từ sông mòi. Như vậy ta mới đọc đó là tài nguyên của nhân loại, nên ta xài nhiều nữa ta mất phần của nhân loại thì khác xài đấy. Điện mình chỉ nên vô khách sạn ta có chơi với bóng đèn này. Cái này hỏi là con bắt chưa bắt ra bóng đèn trên đây đi ra khỏi phòng lấy cây chim cái gờ lên để bắt phải lạnh để chút về khỏi con bắt để cho nó lạnh luôn á ta làm gì không được đâu. Tốt kém là những cái chúng ta mình làm vậy mình cũng trả đi 150 khách sạn 4 sao còn mà không á là phải trả đi 150 đang nào trả 150 bắt hết cái điện này phải có khách sạn. Điện này là của tài sản của quốc gia, mình không xài người khác xài, ta làm mà nhà máy người ta xài đó, do đó mình không hướng đấy chứ không phải trả tiền lại đâu, nên đủ thôi, đủ xài thôi, dầu cho mình trả tiền nữa thì đủ xài thôi, nước cũng vậy à, nên tất cả cái ăn uống gì ra lấy vừa đủ ăn mà thôi. Ví dụ đi chùa đó ăn đừng bỏ, ăn cũng vừa đủ ăn thôi chứ mà đừng có bỏ, nhưng mà lỡ lấy hết nó lấy nhiều quá thì ăn nhà ăn chứ đừng có ăn mà để bụng. Có nhiều người nghe vậy nó ngồi gán ăn ăn gán ăn gán ngồi đi không nổi, đi gà dẹo xẹo đi không nổi, mệt quá đi không nổi, là lỡ lấy nhiều quá mệt quá đi không nổi. Đó là lúc mà ta hạn chế cái gì mà làm tổn thương ta. Cái thứ hai nữa làm phước, làm phước là gì? Làm phước là chúng ta cho tặng cũng nhiều bổ thí, biết giúp đỡ những người xung quanh, ta có thấy không? Ví dụ như hôm qua nói là tài sản biết ghét á, họ có rất là nhiều tiền cũng cho đứa con 10 triệu đô thôi, còn nhiều cũng là con xuống vào cho cái phúc lợi xã hội. Đó là cũng là cách làm phước á. Họ mà làm phước vậy qua kiếp sau giàu nữa, giàu hơn kiếp này nha. Ổng kiếp này là Bill Gates, kiếp sau là Bill Gates. Bill là kiếp tính tiền, Bill Gates này là Bill Gates. À, do đó mà người mà biết làm phước có nhiều bố thí trong kinh nhân quả thiện ác đó là người đó trước sau gì thì giàu sang phú quý. Nên bây giờ ai sinh ra giàu sang phú quý là biết cái trước ta từng cũng nhiều bố thí đó, mình cũng đừng bao giờ mà ganh tị với họ. Còn mình còn là có ngày đi nhậu quậy không cứ giàu sang giàu đó. Ta đi chùa cũng nhiều, có biết đi chùa cũng nhiều đâu. À, người ta làm từ thiện có biết làm từ thiện gì đâu. Do đó mà mình kém phước nên bây giờ chúng ta phải làm phước. Có bốn cái thứ nhất, cuộc đời không làm ta thật tâm. Cái thứ hai, những thú vui cuộc đời không làm ta ô nhiễm. Cái thứ ba là chúng ta sám hối bớt đi tội lỗi nghiệp quả mình trong kiếp trước tới giờ. Thứ tư, mình làm phước tiết kiệm để cho tăng cái lượng phước báo mình lên. Ba bốn cái này người ta tránh đi những dấu. Thứ nhất á là tu, ba là chúng ta bị trói buộc trong tất cả các hoàn cảnh.